sư đạo tôn nghiêm. Tầm quan trọng của việc giáo dục bản thân mình, tập 2A. Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng ngày 27 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các quý thầy cô, các anh chị em, xin chào mọi người. Chúng ta mỗi ngày đều có thể thể nghiệm giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử, thể nghiệm giáo huấn trong kinh điển. Như mọi người chúng ta hôm nay cùng học tập, học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Chúng ta lại là bạn bè lâu năm, ở đại lục gọi là chiến hữu xưa, lão cách mạng. Mọi người cùng nỗ lực vì sự phục hưng văn hóa. Đây là có bạn từ phương xa tới, không vui sao được? Hôm nay 4 ngày học xong rồi, quý vị sẽ vô cùng phấn khích, chia sẻ cho bạn bè người thân của quý vị, họ lại bất động. Lúc này quý vị phải người không hiểu mình không giận là quân tử vậy. Do quý vị một lòng muốn tốt cho họ. Bây giờ thời đại này bị ảnh hưởng bởi tri thức, khoa học, kỹ thuật. Quý vị nghiên cứu vật lý học có thể nghi ngờ, nhưng quý vị nghiên cứu những trí huệ học vấn này của Thánh Hiền thì không được nghi ngờ. Nghi ngờ sẽ không chân thành. Thánh học là một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Còn người bây giờ nhận sự giáo dục của tri thức, khoa học, kỹ thuật, tâm nghi ngờ khá nặng. Hồi đó tôi tới Hải Khẩu 10 năm trước, khóa học của chúng tôi bao gồm tất cả sách vở đều phát miễn phí cho đại chúng. Kết quả tôi vừa đi lại là từ Đài Loan tới, họ cứ luôn quan sát tôi. Người này khi nào bắt đầu bán sách? Sao còn chưa bắt đầu bán nữa? Sau khi nhìn được một khoảng thời gian, chắc chắn rồi, thực sự là không cần tiền. Dần dần mọi người mới tin tưởng lẫn nhau. Khi chúng ta phổ biến thánh giáo, người ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chúng ta là bình thường. Ví dụ nói, sư trưởng làm trung tâm giáo dục văn hóa Lô Giang, rất nhiều người sẽ nói, ông có mục đích gì vậy? Sư phụ nói, đúng, tôi là có mục đích đấy. Chính là muốn chứng minh con người có thể dạy tốt được. Không có mục đích gì khác, chỉ hy vọng mọi người trong thiên hạ sanh khởi lòng tin kiên định đối với nhân chi sơ tánh bổn thiện. Lòng tin là mẹ của các công đức. Ngày nay chúng ta tin chắc con cái chắc chắn có thể thành thánh hiền, do chúng có minh đức bổn thiện, sự giáo dục tình thương của chúng ta đối với chúng sẽ không thay đổi. Do quý vị tin chắc. Hễ chúng ta không tin, lòng kiên nhẫn sẽ không còn, tình thương sẽ không còn. Niềm tin hết sức quan trọng. Hôm nay gặp một người nghi ngờ động cơ của quý vị, anh nói với tôi nhiều như vậy, rốt cuộc anh có mục đích gì? Xin hỏi, khi họ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn quý vị, tâm trạng quý vị sẽ ra sao? Ồ, Malaysia là vùng đất an lạc. Quý vị chưa từng bị người ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình sao? Vào đầu năm 2006, Tết năm đó, mùng 1 Tết, tôi đi khắp đường phố lớn nhỏ để chúc Tết các bô lão láng giềng. Thấy bô lão láng giềng tới, quý vị cúi người kính cẩn chào họ, chào năm mới, chúc mừng, chúc mừng. Kết quả sẽ phát hiện ra mấy tình hình. Có một tình hình là quý vị cúi người trước họ, tình hình này nhiều nhất. Họ sẽ nhìn về phía sau coi rốt cuộc là ai. Họ hơi khó tin là người không quen biết, lại cúi đầu chúc họ năm mới. Thông thường xác nhận là người quen rồi, à chúc mừng chúc mừng. Còn có một loại đãi ngộ khá tốt, là họ đột nhiên biết quý vị chúc năm mới họ, họ rất vui mừng. Sau đó họ chạy vô nhà của mình, lấy kẹo mứt trong nhà ra để mời quý vị ăn. Đó là sự đãi ngộ khá là cao cấp. Cho nên thông thường bây giờ, khi chúng ta đối với người rất cung kính, người ta nhất thời sẽ không dám chắc đó là ai, thậm chí còn không hiểu được. Trong đó còn có một hiện tượng là tôi cúi đầu chào họ ba cái liên tục, họ cũng không có phản ứng gì. Cách khoảng 2 mét tôi đã bắt đầu cúi chào họ rồi, họ không phản ứng gì về việc tôi chào họ, sau cùng đi qua rồi vẫn không có phản ứng gì. Xin hỏi mọi người, nếu như là quý vị, tâm trạng sẽ như thế nào? Có đột nhiên nghĩ là người không hiểu mình không buồn là người quân tử vậy? Thậm chí là sao? Thậm chí là sao? Tình thương của sự giáo dục này còn mạnh mẽ hơn. Tại sao? Có thể chúng ta sẽ cảm thấy bị tổn thương. Mình đối với ông ta cung kính như vậy, ông ta sao lại lạnh lùng với mình? Mọi người phải hiểu, tâm trạng không tốt là do đặt cái tôi lên phía trước. Tôi đã cúi đầu chào họ ba lần, sao họ lại đối với tôi như vậy? Tâm trạng không vui. Cho nên có tâm trạng là do đặt cái tôi lên vị trí đầu tiên. Nếu như đặt đối phương lên vị trí đầu tiên thì sẽ không buồn lòng nữa. Khi chúng ta đặt đối phương lên vị trí đầu tiên, họ có minh đức, họ có bổn thiện, người ta lại cúi đầu chào họ ba cái, họ còn không có phản ứng, trong lòng họ bây giờ khổ lắm. Tâm từ bi của quý vị khởi lên có không? Quý vị không những không buồn, quý vị cuối cùng hiểu ra người bây giờ rất là khổ. Không có sự giáo dục của thánh giáo, giữa người và người đều không tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa, có thể hôm qua cổ phiếu của họ thua rất nhiều, cho nên mới cười không nổi. Cuộc đời khổ như vậy họ đi sai rồi. Lão tổ tiên có trí huệ cao độ như vậy, mình nhất định phải giới thiệu cho họ. Không sao, hôm nay chào họ ba cái họ không trả lời, điều tra rõ ràng họ là nhà nào, ngày mai để tới nhà của họ chào họ, sẵn tiện cầm theo chút trái cây. Tôi không tin là họ vẫn không cười. Do nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đúng rồi, tất cả nỗi khổ phiền não là do mình đặt cái tôi lên vị trí đầu tiên. Chỉ cần đặt đối phương lên vị trí đầu tiên thì chỉ có tâm từ bi và tâm suy nghĩ cho người khác càng mạnh mẽ. Các vị trưởng bối, các anh chị em, mọi người có muốn bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không nổi nóng nữa không? Thật không? Được. Chúng tôi cho mọi người một bài linh đan diệu dược. Mọi người phải chuẩn bị ăn nha. Bài linh đan diệu dược này là của Singapore. Có một lần, có một đôi vợ chồng chung sống với nhau rất là hòa hợp. Những người quen biết họ đều tìm họ hỏi bí kíp vợ chồng họ chung sống với nhau thế nào. Những lời họ nói ra khiến tất cả mọi người lúc đó đều cảm thấy rất là ấm áp, do đều là cảm kích lẫn nhau. Ồ, đời này điều hạnh phúc nhất của tôi là gả cho chồng tôi. Anh ấy đối với gia đình hết sức có trách nhiệm, tán thán chồng cô ấy. Còn chồng cô ấy cũng nói, phước khí lớn nhất của tôi là lấy được vợ tôi. Cô ấy giúp chồng dạy con, lại chăm sóc cha mẹ rất tốt. Mọi người nghĩ thử coi, những người ở đó nghe thấy những lời này, có nghĩ tới một câu là vợ con hòa hợp như trống diệp đàn. Những lời mà các cặp vợ chồng ân ái nói ra giống như đàn một bài nhạc vô cùng du dương. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm động. Quý vị phải phối hợp một chút mà. Có cảm động không? Những lời mà người xưa nói đều rất nên thơ, như trống nhịp đàn. Ồ, đẹp đẽ như lúc đánh những nhạc cụ cổ này. anh em sum vầy, hòa lạc, an vui, vợ chồng hòa hợp, tất cả anh chị em đều chung sống hòa thuận, con cái cũng lấy họ làm tấm gương, gia đình này sẽ được hưng thịnh. Một trong những điều mà người chồng này nói khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Người chồng này đã nói, vợ của tôi vô cùng hiền thục. Mẹ tôi có lúc hiểu lầm cô ấy không những không biện hộ, mà còn quỳ xuống xin lỗi. Lúc đó tôi thấy vợ của mình thật thiệt thòi quá. Người chồng thấy người vợ bị thiệt thòi, liền hỏi người vợ này. Người vợ này nói, em không chịu thiệt chút nào. Các vị đồng bào nữ, quý vị thấy mẹ chồng hiểu lầm quý vị, còn nổi nóng với quý vị có thiệt thòi không? Có à. Quý vị đúng là học trò tốt của Thánh Hiền, rất thành thật, sẽ được cảm thông. Người vợ này lại nói tiếp, không thiệt thòi chút nào. Do nhà có người già như có bảo vật, cái này là thật. Nhà của chúng tôi là do từ nhỏ đã sống chung với ông bà nội. Sự hiếu thuận của cha mẹ đối với ông bà lúc nào cũng âm thầm ảnh hưởng tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự nhiên cảm thấy hiếu thuận là một đạo lý muôn thuở bất di bất dịch. Học đại học năm thứ nhất, hai tháng không về nhà, vừa về tới nhà, vừa bỏ hành lý xuống, việc đầu tiên chắc chắn là đi thỉnh an ông bà nội. Người bình thường cảm thấy con trai, con dâu, các cháu hiếu thuận người già. Người già thật có phước. Thật ra người thế gian không nhìn thấy một tầng càng quan trọng hơn. Không phải người già có phước, mà là con cái và các cháu của họ có phước lớn. Do tâm cày ruộng phước, tâm điền được chia làm ba loại lớn: ân điền, kính điền, bi điền. Con cái biết nhớ ơn ông bà, biết cung kính ông bà, biết thời thời suy nghĩ cho ông bà. Phước điền mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Con cái từ nhỏ biết hiếu thuận ông bà, những đứa trẻ như vậy quý vị cả đời không cần phải lo lắng. Chúng không thể không có phước báo. Người biết quan tâm người già, khả năng suy nghĩ cho người khác rất mạnh. Do người già có thể trong các việc ăn uống sinh hoạt đều cần phải đặc biệt giúp đỡ, chú ý mới được. Cho nên trong nhà có ông bà, đó là phước báo, phước điền lớn nhất của gia đình. Và người vợ này hiểu rõ đạo lý này, cô cũng biết ơn cha mẹ chồng đã nuôi dưỡng chồng mình, mới cho cô một người chồng và một gia đình tốt như vậy. Cho nên cô cũng rất biết ơn cha mẹ chồng. Do người già là bảo vật, khi cô thấy mẹ chồng nổi giận, mặc dù hiểu lầm cô, nhưng điều cô quan tâm nhất là mẹ chồng. Mẹ chồng lớn tuổi rồi, lỡ nóng giận hại tới sức khỏe thì sao? Đây là bảo vật mà, không được để bà ấy nóng giận. Cho nên chỉ cần có thể giúp mẹ chồng nguôi giận, tâm cô liền an ổn. Cô niệm niệm suy nghĩ cho mẹ chồng của mình, cho nên lúc này cô liền quỳ xuống xin lỗi. Mẹ chồng liền hạ quả. Cô luôn nghĩ cho mẹ chồng. Mẹ chồng vừa hết giận thì cô thấy mình an tâm. Có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi đâu. Cho nên thiệt thòi là do ai gây ra? Chính mình gây ra. Nói tới đây, đồng bào nữ chúng ta có phải vẫn cảm thấy hơi bị thiệt thòi không? Không sao. Vở kịch cuộc đời không thể chỉ xem tới đây, không thể chỉ xem một cảnh phim. Vở kịch cuộc đời phải xem sự phát triển từ đầu cho tới tương lai. Quý vị sẽ tâm bình khí hòa. Người nợ quý vị, trời đã cho quý vị. Hôm nay mẹ chồng hiểu lầm rồi, có thể tự mình bỏ đồ ở đâu quên mất, còn tưởng do con dâu làm mất đồ của mình, mắng cho một trận. Ba ngày sau, đột nhiên phát hiện ra còn trong phòng của mình. Do tụi mình bỏ quên mất còn mắng con dâu. Tâm của người mẹ chồng sẽ nghĩ thế nào? Ồ, mình trách oan nó rồi. Nó không chỉ không nổi giận, mà còn quỳ xuống xin lỗi mình. Đứa con dâu như vậy phải tìm ở đâu? Việc như vậy một lần, hai lần, ba lần, người mẹ chồng này chẳng phải càng thương yêu con dâu sao? Thương yêu cô ấy như là con gái ruột của mình. Ngay cả con gái ruột cũng không có tốt như vậy. Vậy thì con dâu có thêm một người mẹ, mẹ chồng có thêm một cô con gái, đây chẳng phải là bài thơ xinh đẹp của nhân gian sao? Quý vị nghe thấy chưa? Cô con dâu này nói với chúng ta, chỉ cần không có cái tôi thì sẽ không tâm trạng hóa, sẽ không nóng giận. Bắt giặc thì bắt ông vua trước. Vua của sự nóng tính, của giặc phiền não này là gì? Đặt cái tôi lên vị trí đầu tiên. Quý vị chỉ cần buông bỏ cái tôi, quý vị sẽ không nóng giận. Lại lấy một ví dụ, Lưu Khoan thời Hán. Cha của ông đặt tên cho ông rất hay, Khoan, Khoan Thứ. Vợ của ông cả đời không thấy ông nổi giận thì thấy nên thử coi thế nào. Ông thực sự không hề nổi nóng sao? Bà sai người hầu của ông bưng tô canh qua, chén canh còn nóng. Lưu đại nhân sắp lên triều, đã mặc triều phục, đang đợi ăn sáng xong sẽ xuất phát. Người hầu này bưng canh qua, giả vờ té ngã, làm chén canh nóng tung tóe lên quan phục của ông. Mọi người tự tưởng tượng đi, đang sắp đi lên triều, quan phục này bị nước canh làm cho ướt nhẹp. Lưu Khoan suy nghĩ đầu tiên là hỏi người hầu này, ngươi có bị phỏng tay không? Nếu như ông nghĩ, bộ đồ của ta, bộ đồ mới mua, ông sẽ nổi nóng. Cái tôi ơi! Nhưng ông không như vậy. Ông không có cái tôi. Ông nghĩ cho đối phương, tay có bị phỏng không? Tôi nghĩ câu này nói ra, người hầu này cả đời sẽ trung thành tận tụy, rất khâm phục người lãnh đạo như vậy. Được. Bài thuốc của Singapore đã kê cho mọi người rồi. Mọi người có uống hay không? Cái này thì không có miễn cưỡng, nhưng thực sự rất có tác dụng. Coi cái tôi nhỏ lại, tham sân si mạng, dần dần sẽ không có đất đứng chân nữa. Những niệm khởi lên đều là không tham, không sân, không si. Niệm niệm suy nghĩ cho đối phương. Lúc nãy nhắc tới với mọi người, con cái, học trò ngày nay đi theo chúng ta. Nếu các em hỏi chúng ta, cha, mẹ, chúng ta phải đi về đâu? Quý vị quay đầu nói với các em, con hỏi cha hỏi ai? Thì con của quý vị thật sự, cuộc đời nó là sống một ngày xong một ngày. Nếu quý vị quay đầu nói với đó, con à, chúng ta đã học trí huệ 5.000 năm của Lão Tổ Tiên. Chúng ta phải đứng trên trí huệ 5.000 năm để xây dựng cuộc đời của chúng ta. Khi đó, quý vị nói với các em, giá trị của cuộc đời nằm ở câu thứ nhất trong đại học. Câu này trong đại học sẽ xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời của chúng ta. Do hiểu rất rõ giá trị của cuộc đời, đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đại đa số mọi người thật ra đều chưa tìm được phương hướng và giá trị của cuộc đời, thậm chí còn tìm sai mất. Lúc nãy có nói với mọi người, cần kiệm là gốc để giữ nhà. Nhưng bây giờ chủ nghĩa công lợi, đại đa số mọi người đều cảm thấy hưởng lạc. Truy cầu dục vọng là phương hướng của cuộc đời. Lần này vừa mới có vợ của một ông chủ lớn, chúng tôi cùng nhau tu giới định huệ. tới trung tâm thương mại Tu Giới Định Huệ. Công phu của cô ấy cũng khá lắm, cô không có mua. Cô có nói là trước đây thường mua quần áo, hơn nữa áo quần chỉ mặc một lần. Nếu mặc hai lần thì cô thấy rất mất mặt, đã mặc cho người ta coi rồi, vậy cũng giống như người mẫu. Mọi người nghĩ coi, bộ đồ đó mấy vạn đồng Mã Lai, chỉ mà có một lần. Vậy xin hỏi quý vị, chuyện quần áo phải tốn bao nhiêu tiền? Nhưng mà cô nói phương hướng cuộc đời như vậy càng ngày càng trống trải. Khi đêm khuya yên ắng thì cô rất mất tự tin. Niềm tin của cô đều xây dựng trên những vật chất này, xây dựng trên ánh mắt, sự khẳng định của người khác. Thật ra mà nói, người thật sự có đức hạnh, người ta tự nhiên sẽ tôn trọng quý vị. Lại không phải vì quý vị có tiền, có địa vị mới tôn trọng. Phú tại tri túc, người thế nào là người giàu? Người tri túc là người giàu. Quý là gì? Người ta từ tận đáy lòng tôn kính quý vị, quý vị mới thực sự cao quý. Được người kính mới thực sự là quý nhân. Kết quả sau đó cô học theo giáo huấn của sư trưởng, cô bắt đầu tiết kiệm. Chồng của cô lại càng tôn trọng cô, người khác càng tôn trọng cô. Nhất là sau khi học văn hóa truyền thống thì khí chất rất tốt. Bộ đồ 20 đồng, người ta đều đoán là 2.000 đồng. Rất tốt. Mỗi lần mặc ra người ta đều nói, ô đẹp quá, bao nhiêu tiền, chị đoán đi. Người ta đều đoán rất đắt. Cô nói, không nói cho chị. Cho nên có khí chất thì không cần xài tiền. Hơn nữa, phải có khí chất thì mấy đồ bảo dưỡng dùng ít lại. Miệng thường mỉm cười, khuôn mặt sẽ phát sáng. Bôi rất nhiều đồ bảo dưỡng cũng chưa chắc sẽ phát sáng. Phải trọng thực chất, đừng có trọng những thứ bề ngoài. Tôi thấy lầu một trung tâm thương mại đó, toàn bộ đều bán đồ của người nữ. Tôi liền bắt đầu làm một bài tính. Người nữ từ cổ trở lên phải tốn bao nhiêu tiền? Cuối cùng, tôi nghĩ thực sự đều có sự sắp đặt âm thầm. Thực sự họ đã dạy cho tôi một tiết. Vừa bước vào trong đã có người đang uống tóc. Ồ, uống đầu đó đã tốn không ít tiền. Hơn nữa uống một lần phải tốn 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ. Vì ở đó ông một mái tóc phải lãng phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc của người nữ. Kế đó, mắt, lông mày cũng rất là công phu. Mắt rất công phu, lông mi rất công phu. Sau đó mắt còn phải có kem mắt, đúng không? Sau đó trên đầu tóc này phải có đồ trang sức. Trên lỗ tai thì phải có bông tai. Trên cổ thì phải có dây chuyền. Trên miệng thì có môi son. Ồ, trên mặt còn phải đánh kem, rửa mặt. Xin hỏi, máy tính, mọi người tính một chút. Người nữ từ cổ trở lên một tháng phải tốn bao nhiêu tiền? Mới từ cổ trở lên thôi nha. Kế đó tới lầu 2, lầu 3 bắt đầu bán quần áo. Lại nghe thấy họ nói quần áo chỉ mặc có một lần là không mặc nữa. Ngất xỉu. Chả trách tôi có một trường bối nói là khi còn chưa lấy vợ cảm thấy người nữ rất dễ nuôi, ăn một chút xíu mà thôi. Sau khi lấy về thì ngộ ra cơm rất là rẻ, quần áo rất đắt. Hơn nữa, mọi người phải hiểu cái gì là niềm vui chân thật từ nội tâm toát ra, không phải hư vinh kích thích từ bên ngoài. Càng không phải đem niềm vui của mình xây dựng trên sự đau khổ của người thân. Người nữ muốn mua quần áo, chồng cô ấy ở bên cạnh run rẩy. Thôi mà, thôi mà, thôi mà. Tiếng mân ngạc của chúng tôi nói, thôi mà, ta đừng mua nữa, đừng mua nữa. Bây giờ nói, mua đi, mua đi. Đây là niềm vui của mình xây dựng trên sự đau khổ của ông chồng. Bây giờ không chỉ như vậy, con cái đều đem niềm vui của chúng xây dựng trên sự đau khổ của cha mẹ mình. Đại học còn chưa tốt nghiệp, thẻ tín dụng đã có mấy cái. còn chưa kiếm tiền thì đã xài tiền rồi. Cái này dùng tiếng Mân Nam là tổn thọ quá. Thật vậy, xài đồng tiền xương máu của cha mẹ chẳng phải là đang tổn phước của mình sao? Bản thân mình còn chưa kiếm được tiền mà xài nhiều như vậy. Chỉ có một cái điện thoại thôi, một tháng đã xài không ít tiền rồi. Thậm chí còn so sánh phải đi Đức du học, phải đi châu Âu du học. Cha mẹ không có tiền còn nói cha không biết đi vay sao, cha không biết đi ngân hàng vay sao. Cho nên tập tính xa xỉ này rất là lợi hại. Trong Quần Thư Trị Yếu có nói, tai hại trong thiên hạ không gì bằng nữ trang. Tôi không phải nói quý vị, tôi biết bông tai của quý vị đã đeo 20 năm rồi. Cái này tôi không phải nói quý vị, tôi nói những người dùng một lần là thay đổi. Nguy hại lớn nhất trong thiên hạ không gì lợi hại hơn đồ nữ trang, đồ trang điểm. Mọi người để ý coi, đồ trang sức của người nữ, đất nước nào đắt tiền nhất, đất nước đó chắc chắn là mắc nợ nghiêm trọng nhất. Thói quen xa xỉ thì châu Âu là mạnh nhất. Châu Âu đã có tới mấy quốc gia bị phá sản rồi, có không? Những nước bây giờ chưa phá sản đều đang gồng mình. Đó đều là xài tiền của đời thứ hai, đời thứ ba, đời sau. Đó đều đang gồng mình chịu đựng. Cho nên cần kiệm mới có thể giữ nhà. Phong khí này hãy khởi lên. Hơn nữa mọi người phải hiểu, tề gia trị quốc, nữ đức quan trọng. Gia đình và đất nước đoàn thể có hưng thịnh được không? Người nữ có đức hay không là yếu tố then chốt nhất. Do người nữ trợ giúp cho chồng, người nữ từ khi mang thai đã bắt đầu dạy dỗ con cái. Họ có đức cần kiệm, gia đạo này được truyền lại. Gia đình tốt thì đất nước tốt. Gia đình xa xỉ, gia đình bại vong, đất nước cũng bại vong. Hơn nữa, từ tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ thành tiết kiệm thì khó. Mọi người có thấy không? Nước Mỹ cứ mãi in tiền, đó là hành vi rất vô sĩ, không có trách nhiệm với việc nợ nần của mình. Họ tưởng họ rất biết tính toán. Người tính không bằng trời tính. Nợ tiền trả tiền, đạo lý muôn thuở. Mọi người có nhìn thấy không? Họ in một đống tiền, sau khi phát ra, những người đó có quý trọng tiền không? Không quý trọng, cứ chà đạp tiếp. Thậm chí có một số doanh nghiệp rất lớn đều đã đang mắc nợ, căn bản đều đã trong tình trạng phá sản. Sau đó chính phủ lại cho họ tiền, còn lãnh lương rất cao. Rất nhiều CEO lãnh được rất nhiều tiền trợ cấp từ chính phủ. Đó thực sự là không có tâm hổ thẹn. Bản thân mình không làm tốt sự nghiệp mà còn lấy không đồng tiền của chính phủ. Những cái này đều là sau khi xa xỉ, sau khi lười biếng, sau khi chỉ muốn không làm mà hưởng, nhân tính bị bóp méo. Đạo tổ tiên tại sao lại đem cần kiệm xếp ở vị trí quan trọng vậy? Thậm chí đều đã nhấn mạnh. Cái này trong Quần Thư Trị Yếu cũng có. Tôi không bắt mọi người mở sách ra nữa, do mở sách ra cũng cần có thời gian. Tôi giảng luôn là được rồi. Tất cả gia đình và quốc gia hưng thịnh là do cần kiệm, bại vong là do xa xỉ, không ai ngoại lệ. Có một câu do Lý Thương Ẩn nói, nhìn lại nước nhà trước đây, tất cả đất nước và gia đình trong lịch sử đều đã xem hết rồi, thành do cần kiệm, bại do xa xỉ. Mọi người bình tâm nhìn lại tác dụng của cần và kiệm đối với nhân tính. Các vị trưởng bối, các thầy cô giáo, tại sao tôi giảng điều này với mọi người? Thứ nhất, chúng ta phản tỉnh chính mình trước. Cho nên giáo dục chính mình hết sức quan trọng. Do tất cả những đạo lý chúng ta đã giảng, nếu như bản thân chúng ta không làm trước, thân giáo của chúng ta không làm được, không thể khiến học trò tin tưởng chúng ta. Người giáo dục trước tiên phải giáo dục chính mình, đó là căn bản. Lão Tổ Tiên nói, tiên giác, giác hậu giác. Tự mình phải giác ngộ rồi, mới có thể đi giác ngộ cho người phía sau. Thứ nhất, mỗi một câu kinh chúng ta, trước tiên quan sát mình có cần kiệm hay không. Kế đó, quý vị có con gái, sự an định của thiên hạ, người nữ nắm hơn một nửa. Cho nên dạy con gái còn quan trọng hơn dạy con trai. Xin hỏi quý vị nào sinh con gái mời giơ tay. Thiên hạ giao cho quý vị rồi. Có người nữ hiền mới có vợ hiền, mới có mẹ hiền, mới có hậu thế thánh hiền. Người nữ không hiểu những điều cần kiệm này thì phiền phức rồi. Cả đời của họ sẽ trở thành nô lệ của những dục vọng này. Mọi người bình tâm mà nhìn lại, một người cần kiệm thì có ích lợi gì? Thứ nhất, sức khỏe tốt. Người cần lao thì thích cống hiến, lao động. Cho nên kinh mạch của họ hết sức tốt, sức khỏe tốt. Kế đó, một người cần lao, họ sẽ chủ động giúp đỡ cha mẹ san sẻ công việc. Như Chu Tử Tỳ Gia Cách Ngôn mở đầu đã nói, trời sáng liền dậy quét dọn sân vườn, trong ngoài sạch sẽ, họ có trách nhiệm. Mọi người chú ý, sức khỏe tốt, có trách nhiệm, đều là những thứ mà tiền chưa chắc mua được, lại là lợi ích họ thọ dụng cả đời. Sức khỏe tốt thọ dụng cả đời. Cha của tôi hồi nhỏ thường giúp ông bà nội tôi trồng ruộng, cũng đi gánh phân, sức khỏe rất tốt. Cha của tôi khỏe hơn tôi rất nhiều, do ông rất cần lao. Tôi chưa từng gánh phân, cho nên gánh phân đó là phước báo, lại luyện sức khỏe, làm tròn hiếu tâm. Tôi 3 tuổi đã tới thành phố Cao Hùng rồi, ngay cả đồng ruộng cũng chưa nhìn thấy, chưa từng gieo mạ, cho nên lao động không đủ, không có phước báo. Bây giờ phải làm nhiều một chút. Kế đó, sau khi họ làm việc, họ có thể suy nghĩ cho người khác. Ví dụ họ phụ giúp dưới bếp, họ sẽ biết dưới bếp người ta thường đổ bao nhiêu mồ hôi, nấu một món ăn phải tốn biết bao nhiêu công sức. Họ sẽ tập lao tri cảm ơn, cảm ơn sự cống hiến của người khác, lại biết đặt mình vào suy nghĩ cho người khác. Đối với sự cống hiến của mỗi một người trong đoàn thể, họ đều có thể cảm nhận được. Họ sẽ chủ động đi khẳng định người khác, cảm ơn người khác. Đây là lực ngưng tụ đoàn thể vô hình rất mạnh. Nếu như mỗi người đều không tán thán đối phương, cảm ơn đối phương, dần dần mọi người làm việc đều sẽ thấy rất không được khẳng định, không có động lực. Mọi người lạnh lùng, không còn chi diện giúp đỡ lẫn nhau. Sức khỏe tốt, có trách nhiệm, cần lao biết cảm ơn, lại biết suy nghĩ cho người khác. Cái đó quan hệ nhân tế rất là tốt. Người lao động, người chủ động cống hiến, quan hệ nhân tế tốt. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Cái đó do họ biết cống hiến, có nhiều kinh nghiệm, năng lực nâng cao rất nhanh. Chịu thiệt là phước. Con cái quý vị nếu đi làm rồi, quý vị phải nói với chúng, những việc người khác không chịu làm thì mình phải gánh vác. Tu phước báo, do quý vị có thể giúp đỡ lãnh đạo, kế đó năng lực lại được rèn luyện, không có chuyện thiệt thòi. Tính toán so đo thì không trưởng thành, tâm lượng nhỏ hẹp. Người lao động nghĩ cho người khác, lượng lớn, phước lớn, tâm lượng chiêu cảm phước báo, cống hiến chiêu cảm phước báo, nhiều cái tốt như vậy. Có lẽ không chỉ những điều này, mọi người quay về tự mình nghĩ lại coi. Lao động có những điều tốt này còn lười biếng, thì trái ngược lại, lười biếng xa xỉ. Người lười biếng sức khỏe không tốt. Người lười biếng không có trách nhiệm. Người lười biếng, người ta cống hiến cho họ, họ coi đó là việc tất nhiên, việc nên làm. Bây giờ có rất nhiều sinh viên đại học nghỉ hè về nhà, không ra ngoài, cứ ở đó chơi máy tính. Cha mẹ còn phải bưng từng bữa cơm vào cho họ, bưng vô rồi chưa ăn hết, cứ để ở đó bốc mùi, ngay cả bưng ra ngoài cũng không chịu bưng. Ồ, vậy quý vị nói những đứa trẻ như vậy sau này có tương lai được không? Những đứa trẻ như vậy tôi bảo đảm với mọi người, đi tới đâu cũng thêm loạn cho người ta. Họ không hiểu chuyện mà, sao có thể là trợ thủ cho người ta được? Kế đó, người lười biếng không biết nghĩ cho người khác, quan hệ nhân tế rất kém, ngay cả ông trời cũng nổi sấm rồi, phải không? Nhìn không nổi nữa, không thể cứ như vậy mãi được. Người lười biếng không có năng lực, phước báo nhỏ tổn phước. Mọi người cảm nhận kỹ lại sẽ biết lão tổ tiên để lại những đạo lý làm người làm việc này ý nghĩa rất là thâm sâu. Cần lao, tiết kiệm. Người tiết kiệm ngũ đức đều trọn vẹn, nhân nghĩa lễ trí tín. Tiết kiệm giúp đỡ những người sắp chết đói, nhân đức tăng trưởng. Người tiết kiệm sẽ không tham, không lấy vật bất nghĩa. Tại sao luật ngữ nói kiệm cận nhân? Tiết kiệm gần với nhân đức, do những thứ họ tiết kiệm được thì để dành cho người nghèo khó. Thậm chí con cái chúng ta từ nhỏ đã biết yêu thương trái đất, tiết kiệm tài nguyên. Dù cho tiết kiệm điện, tiết kiệm nước cũng là tấm lòng vì thiên hạ. Cho nên sư trưởng của tôi, trí huệ của Ngài rất cao. Ngài nắm được mỗi một cơ hội để dạy dỗ chúng tôi. Ví dụ, có một lần có người hỏi sư trưởng là Ngài là người ở đâu? Người bình thường đều nói nhà tôi ở đâu, tôi là người ở đâu. Sư trưởng tôi nói tôi là người trái đất. Hai người chúng ta là đồng hương, rất là ý dị. Người ta chỉ hỏi một câu Ngài là người ở đâu, Ngài đã có thể dạy dỗ đối phương, có thể gợi mở cho tất cả học trò. Do Hòa Thượng nói với chúng ta, người trái đất trong thời đại này không suy nghĩ cho trái đất, mẹ trái đất bị phá hoại tới nỗi nhân loại không cách nào sinh tồn. Bây giờ rất nhiều nơi đều là khu nguy hiểm cấp cao vì bệnh ung thư, phá hoại rất là nghiêm trọng. Nước, không khí, ánh mặt trời, đất đai, tất cả đều bị phá hoại. Thế hệ sau chúng ta đều phải niệm niệm suy nghĩ cho trái đất mới là người trái đất đạt yêu cầu. Trước khi tôi gặp sư trưởng, tôi cũng đọc qua trong sách xã hội có nói làng trái đất có ảnh hưởng gì đối với tôi. Chỉ giúp tôi có hai điểm khi đi thi mà thôi. Làng trái đất đối với cuộc đời của tôi có sự gợi mở gì về tâm linh? Vậy kế tiếp phải nhờ thầy giáo dẫn dắt. Nếu như hồi học lớp 4 tôi đã gặp sự dẫn dắt của sư trưởng, quý vị tiết kiệm một giọt nước là giúp người thiên hạ có nước uống. Ồ, mỗi lần tiết kiệm nước tôi đều rất vui. Bây giờ tôi đã mập mạp lên rồi. Niệm niệm đều là phước báo mà. Kinh sư dễ đắc, nhân sư khó cầu. Câu này cũng là nhắc nhở chúng ta, một là phải quý trọng người thầy, kế đó cũng phải hy vọng mình trở thành thầy của người ta, chiếu sáng sinh mạng của càng nhiều người, trở thành quý nhân của càng nhiều người. Cuộc đời không thể tới đây một chuyến oan uổng. Sư trưởng của tôi thường nói, đời người ngắn ngủi mấy chục xuân thu, không thể uổng phí. Phải làm những việc có ý nghĩa. Tiết kiệm rồi, sau đó phụng dưỡng cha mẹ cho tốt. Đây là làm tròn lễ của người làm con. Bản thân người xưa ăn rất đạm bạc, nhưng nhất định không để cha mẹ phải chịu khổ. Điều này rất đáng quý. Kể cả tập tục của chúng ta trước đây, người miền Bắc ăn há cảo. Há cảo vừa nấu xong, năm đó chỉ được ăn mấy lần. Bà nội liền nói, nào, đĩa này bưng đi mời tổ tiên ăn trước. Nhớ về tổ tiên, thành kính đức hạnh. Mấy đứa nhỏ đứng đó chảy nước miếng, nhưng vẫn phải hết sức cung kính bưng tới trước bàn thờ tổ tiên. Đĩa thứ hai, bà nội nói, bưng tới cho tiên sinh ăn, tức là tiên sinh dạy học. Tôn sư, mọi người có nhìn thấy không? Bà cụ một chữ cũng không biết, nhưng đã đem tinh thần quan trọng nhất của văn hóa truyền thống thể hiện rất rõ ràng trong một động tác nhỏ này. Hiếu thân, không quên tổ tiên, không quên cha mẹ, tôn sư. Cho nên, nếu như chúng ta nhất cử nhất động đều tương ứng với kinh điển, làm gì có chuyện con cái không dạy tốt được. Quý vị đừng thấy bà nội một chữ cũng không biết, nhưng nhất cử nhất động đều nằm trong trí huệ của nhân tình thế sự. Kể cả, chúng tôi coi cô Viên Liệu Phàm tiên sinh, đó đều là trưởng bối. Tiên sinh bị bệnh, một nông dân đã đi thuyền tới thăm viên ngoại, rất là tình nghĩa. Cô của ông làm sao? Đem tiền đi thuyền đưa cho ông ấy. Do biết nông dân này kiếm tiền không dễ dàng, kế đó nấu một bữa trưa thịnh soạn cho ông ấy ăn. Ngoài ra còn tính lại một chút những quà tặng ông ấy đem tới, đem quà tốt hơn tặng lại cho ông. Việc làm này của người cô đã đem sự hùng hậu dạy lại cho tiên sinh Viên Liễu Phàm. Thấu hiểu nhân tình, tức đạo lý, đều là đạo lý của việc làm người. Kế đó, sau khi cần kiệm, dùng gia phong cần kiệm, giáo dục con cái, truyền thừa gia đạo. Đây là người có trí huệ. Nếu dùng sự xa xỉ để dạy con, đó là không có trí huệ. Sau cùng, tính một người sinh sống rất tiết kiệm, xã hội đại chúng khá là tin tưởng họ. Một người nếu như xài tiền rất hoang phí, có thể người ta làm ăn với họ sẽ rất lo lắng, rất căng thẳng. Cái tốt của sự cần kiệm chúng ta nhất định phải dạy cho các em, nhất là học sinh nữ. Học sinh nam cũng phải hiểu, người nữ chăm lo nhà cửa từ nhỏ phải càng hiểu đạo lý này. Như vậy con cái chúng ta từ tiểu học, từ mẫu giáo đã hiểu những đạo lý này, các em mới không bị cuốn theo dòng đời. Chúng ta là hơn 20 tuổi mới học văn hóa truyền thống, chúng ta đã đi theo xã hội này thời gian dài như vậy, không phải chúng ta không muốn đi theo những giáo huấn này của lão tổ tiên, do không có người nói rõ cho chúng ta. Nếu không, con người đều không muốn làm nô lệ của dục vọng. Thực sự muốn sống cuộc sống của con người, sư trưởng đã giảng rõ ràng cho chúng ta, chúng ta liền rất hoan hỷ đi theo con đường này. Hôm nay chúng ta giáo dục chính mình, bắt đầu từ đâu? Từ tư tưởng, quan niệm, giá trị quan đúng đắn, tức là đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Giá trị của cuộc đời trước tiên là thương mình, thương người, làm cho tận tâm tận lực viên mãn thì chỉ ư chí thiện. Văn hóa truyền thống chính là giáo dục tình thương. Nhưng muốn thương, trước tiên là phải thương mình. Một người không thương mình thì lấy cái gì để thương người? Cuộc sống của một người thì lộn xộn bề bộn, sao có thể cho người khác cái gì? Một người nhất định phải khiến cuộc đời của mình ngày càng có trí huệ, ngày càng có đức hạnh, ngày càng có ý nghĩa, họ mới có thể đem những thái độ nhân sinh đúng đắn này dạy cho bạn bè người thân, cho thế hệ sau. Cho nên trước tiên là phải thương mình. Thương mình chính là chúng ta vốn có minh đức. Minh là trí huệ, đức là đức năng, phước phần. Chữ minh còn lại là khôi phục. Khôi phục minh đức vốn có. Làm sao khôi phục? Minh đức chúng ta là vốn có, nhưng bị tập khí chướng ngại mất. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng tính tương cận tập tương diễn, cậu bất giáo tính nải thiên. Họ nhiễm vào rất nhiều thói quen xấu. Chỉ cần trừ bỏ thói quen xấu này, phiền não nhẹ, trí huệ dần dần sẽ tăng trưởng. Người thực sự dụng tâm học tập văn hóa truyền thống, bản thân của họ sẽ cảm thấy trí huệ của mình đang tăng trưởng, phước báo cũng đang tăng trưởng, thậm chí thọ mạng cũng sẽ tăng trưởng. Chỉ cần quý vị có cảm giác sứ mệnh truyền thừa văn hóa, lão tổ tiên sẽ kéo dài thọ mạng của quý vị. Nét mặt của quý vị hình như không tin tưởng lắm. Lời của tôi nói đều có căn cứ, tôi không dám nói bừa đâu. Tại sao? Công tử nói thuộc di bất tác, lời nói ra đều phải có căn cứ, không phải tự mình nói bừa phát minh ra. Không phải, thuật như bất tác không có sáng tác của chính mình, đều là những điều cổ thánh thi dương để lại. Trong Trung Dung có nói, cố đại đức giả, người có đức hạnh rất cao, tất đắc kỳ vị. Đại Thuấn đã làm thiên tử, tất đắc kỳ lộc. Họ giàu có khắp bốn bể, tất đắc kỳ danh. Hơn 4.000 năm sau, chúng ta vẫn nhớ về họ, tất đắc kỳ thọ. Họ nhất định sẽ trường thọ, nhân giả thọ mà. Chỉ cần hạ công phu sửa đổi tập khí, dần dần binh đức sẽ được khôi phục. Kế đó, giúp đỡ tất cả những người có duyên trong cuộc đời đều có thể khôi phục minh đức. Đây là thân dân. Sư trưởng của tôi giảng kinh thuyết pháp, cả thế giới số người tiếp nhận lời giáo huấn của Ngài có hơn 100 triệu người. Sự thân dân này Ngài làm hết sức tốt. Sau cùng đã tận tâm tận lực rồi, minh đức, thân dân đều tận tâm tận lực, viên mãn chính là chỉ ư chí thiện. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.